Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ học hỏi này. Xin cho chúng con biết thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và trong sự thật. Xin Chúa ngồi
và đôi thương viên thông, soi lòng con đầy u mê tối tăm. Ô chúng con cầm trí cầu xin đến, mở nghe cao rao thánh danh người luôn.
Mời anh chị em lấy tin mừng Thánh Gioan chương 4 câu 5 đến câu 42.
Lạy một thành xứ Samaria, tên là Sica, gần cửa đất ông Gia-cốp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cốp, người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giê-xu nói với người ấy, chỉ cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giê-xu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị được hằng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có cầu, mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra được hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này, chính người đã uống nước giếng này. Cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mặt nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin ông cho tôi thử nước ấy, để tôi hết khát và hỏi phải đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Đức Giê-xu bảo, chị nói, tôi không có chồng là phải, vì chị đã mang đời chồng rồi. Mà người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu phán, này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi
để trở về. Các ông ngạc nhiên khi thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi, thầy cần gì vậy? Hoặc thầy nói gì với chị ấy? Người phụ nữ để bỏ nước lại và thành mà nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó, các môn đệ đưa với người rằng, Rabbi, xin mời thầy dùng bữa. Người nói với các ông, thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Các môn đệ mới hỏi nhau, đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng? Đức Giê-xu nói với các ông, lương thực của thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này, thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì đặng tiền công và thu hoa lời để được sống muôn đời. Và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ, kẻ này gieo, người kia gặt, quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giê-xu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi liền gặp người dân Samari, xin người ở lại với họ. Và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vào lời Đức Giê-xu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chỉ kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người làm ta đứng cứu độ trần gian.
Cảm ơn anh chị em, xin mời ngồi. Vâng, trong anh chị em thấy bài phúc âm này rất dài, khá dài, kể về chuyện người phụ nữ mà Đức Giê-xu gặp. Cái câu hỏi đầu tiên á, rất là đơn sơ, mà ai mà trả lời khó quá thì hóa ra lại giả trật. Anh chị em thử coi, anh chị em nhìn lại coi trong Gioan chương 4 câu 1 đến câu 7 thì có câu hỏi thế này, thì anh chị em thích trả lời thế nào này? Tại sao Đức Giê-xu lại xin người phụ nữ của cái vùng Samari đó, ngài lại xin nước giếng để uống đấy? Tại sao ngài lại xin nước giếng để uống? Một câu rất đơn giản.
Thưa cha, sau khi đi một đoạn đường cũng xa và giữa trưa nên Đức Giê-xu mệt mỏi và khát nước, vì vậy người đã xin nước uống của người phụ nữ Samari.
À, tức là khát nước phải không ạ?
Buổi trưa,
chị nói buổi trưa
đi xa,
buổi
đi,
trưa đi xa
đi bộ
yeah, vâng, mệt mỏi
yeah,
và khát nước yeah. Có chỗ nào bài văn có chỗ nào nói Chúa Giê-xu khát nước không ạ? Có không? Chỗ nào nhỉ? Đấy, vâng. Ngài đi từ vùng nào đến vùng nào, đố anh chị em biết á, vùng nào nhỉ? Ngài đi từ vùng Giu-đê là phía bắc hay phía nam nhỉ?
Phía nam.
Bây giờ đi ngược lên vùng nào? Và muốn đi ngược lên Galilê thì phải đi qua Samari. Đấy, thế thì ở đây Đức Giê-xu mệt mà đi cả 100 cây số, thế thì mệt thật. Băng qua biển hết và đến một thành miền Samari tên là Sica rồi, thế thì ở đấy. Và vì đi đường mệt mỏi, đấy, như vậy anh chị em thấy có mệt, mà mệt thì không đứng được nữa đấy. Mệt ở đây là ngồi, nghỉ ngay riêng cái bờ giếng. Và giờ thứ 6 là mấy giờ nhỉ?
12 giờ.
Anh chị em nhớ muốn biết giờ thì cứ lấy số 6 đấy cộng với mấy? Cộng với 6 à. Cứ lấy giờ đó cộng với 6 là ra cái số giờ. Vậy là 12 giờ và chắc là ngày khát nước đấy. Ngày xưa chắc là không có nhiều tiệm bán nước như bây giờ để mình có thể giải khát được. Thành ra Đức Giêsu rất ao ước một chút nước uống. Vâng, thành ra anh chị em thấy là Ngài đến giếng này có khi đúng là Ngài khát nước và Ngài muốn cần uống nước rồi. Đơn giản như vậy. Và anh chị em biết Đức Giêsu có biết cái khát đấy nhỉ? Lúc nào Chúa Giêsu ơi, lúc nào bị đóng đinh? Đóng đinh thì bị mất gì ạ?
Mất nước,
mất máu. Vâng, mất máu thì cũng làm cho người ta khát đấy. Thành ra Đức Giêsu như vậy, anh chị em thấy cũng nếm cái đói nhỉ? Cũng có nhiều lần đói, đói lúc trong hoang địa đó lành, và đói lúc đi rao giảng cũng đói thèm trái vả. Bây giờ ở đây anh chị em lại thấy kinh nghiệm về khát. Tại sao lại nói như thế? Vì anh em chị em mới thấy là bây giờ coi vậy chứ chúng ta đâu có kinh nghiệm đói và khát mấy. Hiếm đấy, hơi hiếm. Anh chị em ơi, chưa khát đã uống rồi. Nếu hôm nào chưa đói đã ăn rồi. Có khi ăn nhiều hơn là cái điều mình cần nữa. Đấy, thành ra cái kinh nghiệm đói khát ngày xưa là lớn lắm. Số 2 à, số 2. Câu số 2 là dĩ nhiên là câu hay nhất. Có vẻ như thế. Anh chị em có thích câu số 2? Câu số 2 là câu hay nhất. Câu số 2 là như vậy là anh chị em mà đọc cái bài phúc âm này thì anh chị em thấy rằng như vậy có câu 9 này, câu 27. Tại sao tôi lại chọn hai câu ấy nhỉ? Có ai đọc dùm cho tôi chương 4 câu 9 là gì mà sao tôi lại viết vào đây? Rồi câu 27 là gì? Vâng, có ai không ạ?
Người phụ nữ Samari liền nói: ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông được uống sao? Quả thế.
Vâng, quả thế. Hết.
Người Do Thái không được giao thiệp với người Samari.
Đó là câu số mấy ạ?
Câu số 9.
Số 9. Vâng, rồi câu 27 xem.
Vừa lúc đó, các môn đệ trở về, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một người phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: thầy cần gì vậy? Hoặc thầy nói gì với chị ấy?
Tò mò. Rồi trả lời nữa đấy con. Vâng, Nhi Thanh cứ trả lời coi. Như thế thì dựa trên hai câu đó thôi đã thấy rằng khi Đức Giêsu mà đến xin nước của chị phụ nữ này thì Đức Giêsu đã vượt qua một số hàng rào. Và dựa trên hai câu này thì thấy hàng rào nào?
Dạ, ở đây có hai hàng rào ạ.
Hai hàng rào. Vâng.
Hàng rào thứ nhất là người Do Thái không được giao thiệp với người Samari.
Vâng.
Hàng rào thứ hai là người đàn ông không được nói chuyện với phụ nữ.
Vâng, hay là phụ nữ không được nói chuyện với đàn ông. Đàn ông nói chuyện được mà phụ nữ lại không được nói. Vâng, như vậy là có hai hàng rào đấy. Anh chị em biết Samari tức là người Do Thái thời Đức Giêsu coi những người dân Samari như người dân ngoại. Ừ, mặc dù là gốc xưa của họ là cũng là gốc Do Thái đấy. Đấy, họ cũng ở trên đất đấy. Đấy, rồi họ chung trả thế này thế khác với những người ngoại bang mà đến chiếm nước Do Thái trong những cuộc lưu đày họ đến. Thì khi đó thì ăn ở chung trả với nhau thì người Do Thái coi những người này là không còn gốc gác nữa đấy. Vâng, và hai bên có đụng nhau to, anh chị em đụng to đấy. Và đụng to đến mức độ là như thế, như người dân Samari họ có cái gì riêng nhỉ? Có đền thờ riêng đấy, có phụng tự riêng. Và như thế là họ không đi đâu nữa, không lên đền thờ nào nữa, không lên Jerusalem. Vâng, những điều đấy anh chị em thấy. Thành ra hai bên là không liên hệ với nhau. Và tôi có cảm tưởng là người Do Thái mới là cái người khinh người kia đấy, coi thường người kia hơn, coi thường những người Samari. Như vậy cái hàng rào thứ nhất là hàng rào, bây giờ nếu đặt tên nó gọi là cái gì ấy nhỉ? Chủng tộc. Theo ông đề nghị là chủng tộc. Vâng, như thế rồi vâng, thế cũng được, cứ giữ chữ chủng tộc đi. Rồi cái hàng rào số 2 là hàng rào về cái gì? Gọi là cái gì ạ? Giới tính. Giới tính. Và ngày xưa là giới tính là quan trọng ạ. Tức là như thế đàn ông, người ta cứ coi đàn ông là hơn phụ nữ đấy. Và nhất là và như thế thì, và hơn thế nữa là người phụ nữ không được nói chuyện với người ngoài, chỉ được nói chuyện với chồng hay với những người trong gia đình của mình thôi. Còn Đức Giêsu là một người đàn ông lạ mà lại nói chuyện như thế thì là không có phép. Và anh chị em thấy câu sau là chính môn đệ Đức Giêsu ngỡ ngàng vì thấy thầy mình nói chuyện với phụ nữ ấy. Đấy. Và mấy ông còn tò mò không biết nói gì vậy ta. Không biết nói gì ấy, thế cậu buồn cười thật đấy. Tức là còn hỏi xem không biết thầy nói cái gì đấy. Tại sao thầy nói đấy, thế. Thành ra anh chị em thấy ngày xưa là nghiêm ngặt đấy nhỉ. Ít nhất là trong cái xã hội này cũng nghiêm ngặt. Và ngày xưa ngay cả ở Việt Nam này cũng nghiêm ngặt như vậy. Chữ nghĩa là không bằng đâu nhưng mà cũng khá lắm đấy. Vâng, như thế anh chị em thấy như vậy có hai cái hàng rào. Hàng rào thứ nhất có một vị đã trả lời là chủng tộc nước này với nước kia, và hai cái người dân tộc đấy không bao giờ muốn giao thiệp với nhau, coi thường nhau, coi nhau như kẻ thù cũng dừng. Thế rồi thế mà Đức Giêsu lại bảo không, chả kẻ thù gì cả. Đấy, tôi đến với người đấy. Thứ hai là hàng rào sau cũng lớn lắm, hàng rào của giới tính. Anh là cô là một cô, tôi là đàn ông, tôi không có việc gì tôi phải đến với cô này. Có ai cho thấy thêm hàng rào nào nữa không? Ngoài chủng tộc này, đàn ông, đàn bà đấy, thì còn đàn hàng rào nào nữa? U nhiều lắm đấy anh em. Có ai thấy? Vâng, có người thấy.
Dạ, con thấy một cái hàng rào nữa là Đức Giêsu cái lúc đó là đã có nhiều môn đệ đi rao giảng thì được thu nạp được nhiều môn đệ khác rồi, còn bà phụ nữ này thì đang ở với một người đàn ông không phải là chồng bà, mà trước đó là cái năm đời chồng thì nghĩ là người ta coi bà là một người phụ nữ ô uế. Bà chỉ dám ra ngoài lấy nước vào 12 giờ trưa thôi.
Vâng, à, thế, vâng. Thứ vậy nhất là cái ý này có nhiều ý lắm. Thứ nhất là phụ nữ này. Thứ nhất là tôi hỏi anh chị em là theo chuyện như thế này thì bà phụ nữ này có phải là một bà phụ nữ đàng hoàng không ạ? Ừ, có vẻ không ấy nhỉ? Thế là thứ nhất là bà có 5 đời chồng. Còn chúng ta không hiểu tại sao lại đến 5 đời ấy nhỉ? Hoặc là chồng bà cứ lấy ông nào thì ông ấy chết luôn. Thì như thế cũng hơi khó. Hay là bà cứ lấy ông nào thì ông ấy không chịu đựng được, ông ly dị. Cũng có thể được chứ nhỉ, đúng không nào? Đấy. Hoặc là bà ấy lấy 5 ông mà không ông nào ra ông nào cả. Tức là không ông nào mà thực sự là chồng hết. Cũng có thể như thế. Tức là như thế thì bê bối lắm. Đấy, như thế tức là nó có nhiều lý do. Chỉ biết là có 5 đời chồng. Như vậy đời chồng này là đời chồng thứ mấy nhỉ? Thứ 6 nhỉ? Đời chồng thứ 6 thì lại ở chung với người đấy. Mà người đấy lại không phải là chồng. Như thế là chồng hờ. Đấy, đấy, mỗi chuyện nên như thế là hơi lạ. Đấy. Vâng, có người giơ tay. Ủa, có phải chị định giơ tay không? À, vâng. Vâng, tức là của số 5 rồi ạ. Ủa, sao làm gì mà giữ vậy? Đấy. À, thế ạ. Không. À, vâng, vâng. À, rồi, rồi. Không còn nói dính thì vâng. Thế thì chị của chị định trả lời thêm ạ. Vâng, xin mời.
Dạ, thưa cha, là Đức Giêsu đã vượt lên các thiện kiến xã hội.
Nghĩa xã hội là định kiến gì ạ?
Giống như là cái đó nó xã hội loại trừ rồi, giống như khi nhóm Pharisee là Do Thái là coi như họ không có chấp nhận cái người Samari rồi, nhưng mà Chúa Giêsu cũng là người Do Thái nhưng mà Ngài vẫn giống như kiểu là Ngài không có sợ thiện kiến của cái xã hội.
À, vâng, của xã hội, vâng, đúng rồi đấy ạ. Tức là đấy cũng liên hệ đến chủng tộc với xã hội đấy. Thế thì ở đây anh em đừng có sợ đi qua câu sau. Như vậy là cái vượt qua đầu kế tiếp đó là cái bà này là cứ coi như tạm coi là bà ấy cũng tội lỗi bề bối ấy. Và thường thường người ta chả có ai chơi với người bề bối tội lỗi ấy. Về cái đời sống như thế, thế mà ở đây Đức Giêsu lại sẵn sàng đến với họ. Còn thứ hai nữa là dường như các bạn có trả lời là bà ấy là ô uế vì lý do gì ấy nhỉ? Có phải vì lý do nhiều chồng không? Không, bà ấy lý do ô uế là bởi vì bà ấy là gì ạ? Coi như là dân ngoại. Đấy, như thế anh chị em thấy cái chủng tộc đó nó lại đi kèm thêm cái yếu tố ô uế. Đấy, cái nước đấy, cái dân đấy là ô uế. Đấy. Và như thế bà ấy dân Samari là tự nhiên thành ô uế, chưa cần cái chuyện là bà ấy có nhiều chồng hay không ạ. Đấy, thế thì thành ra như vậy Đức Giêsu anh chị em nghĩ sao khi Đức Giêsu đến và xin nước? Đây là câu hỏi rất dễ, tôi hỏi anh chị em ai cũng trả lời được. Như vậy là bà ấy được coi là ô uế. Bởi vì bà ấy là dân ngoại, giả như bà ấy không có chồng con tử tế thì bà ấy cũng là dân ngoại. Bà ấy ô uế, thế bà ấy lấy nước lên thì nước nó có bị ô uế theo không nhỉ? Có không ạ? Có, nó cũng có đấy. Và nếu mà Đức Giêsu mà uống nước ấy thì như thế nào ấy nhỉ? Ô uế đấy. Và chính vì thế nên khi Đức Giêsu xin nước thì bà ấy đã nói liền: ông là người gì, đàn ông Do Thái mà ông xin nước của tôi. Đấy. Như vậy anh chị em thấy ngoài cái chuyện ô uế này, ngoài cái chuyện giới tính này, chủng tộc này, xã hội này, rồi cả tội lỗi nữa, đấy, bà này cũng có tội lỗi, mà Chúa Giêsu dĩ nhiên là đấng thánh thiện. Anh chị em còn thêm cái gì nữa không nhỉ?
về những cuộc chiến tranh lịch sử là cái lúc mà người Do Thái hồi hương thì lại bị người Samari phá đám, không có cho cất đền thờ cho nó suôn sẻ, làm cho người Do Thái rất là đau khổ. Rồi để trả đũa lại thì vào năm 128 trước công nguyên, các thượng tế Do Thái lại ra lệnh đốt phá lại đền thờ Samari ở trên núi Jaridim. Như vậy là cả hai đã có một cái cuộc chiến tranh rất là sâu để mà thâm thù nhau về mọi đường hướng.
Vâng, cảm ơn chị. Như vậy là cái thế kỷ thứ 6 á, khoảng năm 538 á, thì khi người dân Do Thái được hồi hương từ Babylon trở về chẳng hạn, thì như vậy nát đền thờ rồi phải xây lại, mà dường như cũng bị khó khăn trong việc xây cất, vì ở bên kia người ta cũng có đền thờ rồi. Bây giờ thì chúng ta thấy cả những năm sau này thì nói chung là hai bên đụng độ nhau. Vâng, coi như là một thứ đụng độ vừa có tính quốc gia vừa có tính tôn giáo nữa đó. Và anh chị em có nhớ cái dụ ngôn nào mà có chữ Samaritano không ta? Đấy, như thế anh chị em nhớ là người Samaritano có thương người Do Thái không? Cứ sự thường là không ấy chứ. Thế mà trong cái dụ ngôn đấy, cái anh Samaritano này, anh ấy đi đường, anh thấy rõ ràng một anh Do Thái mới đi đền thờ xuống bị nằm mà anh giúp ấy. Anh chị em hiểu không? Và như thế, như thế ngay cả những dụ ngôn như vậy của Chúa Giêsu cho thấy rằng người Samaria không phải là người tồi đấy, trong khi người Do Thái vẫn nghĩ là người tồi. Anh chị em có nhớ đến chuyện mà có 10 người phong được chữa khỏi không? Thế cái anh vòng lại là ai? Là dân vùng nào? Vùng Samari, và được coi như vùng dân gì? Dân ngoại đó. Đấy, Chúa Giêsu bảo, ủa mấy ông kia đâu rồi? Tại sao có cái ông dân ngoại này về ta mà đến mà cảm ơn? Đấy, anh chị em thấy. Thành ra người Do Thái cũng rất là coi thường. Nhưng mà lạ thay trong phúc âm thì những hình dáng của người Samaria lại rất dễ thương. Đâu nào người dụ ngôn đấy, hay là cái anh người phong đấy, hay là cả cái bà này, hay là cả cái làng này sắp sửa đón Đức Giêsu. Vâng, như vậy nhìn chung thì thôi, chúng ta cứ tóm tắt là có những sự khác nhau về tôn giáo đấy, tôn giáo đền thờ hai nơi, khác nhau về chủng tộc cũng được, có thể nói khác nhau về văn hóa xã hội, trong đó có thể nói đến giới tính, nói đến ô uế đấy, thế này khác, nói đến vâng cả cái đời sống tội lỗi nữa. Anh chị em mới thấy rằng cái đẹp của cái bài phúc âm mà anh chị em mới đọc là Đức Giêsu buổi trưa này, nắng gắt này, bà này đi ra giếng lấy nước này, lúc nãy có một bạn ấy nói cho chúng ta biết rằng bà ấy ra lấy nước, có thể thôi nên mình phải đoán là bà ấy định tránh mặt những bà khác ạ. Bà ấy là người bê bối nên bà ấy tránh mặt những người khác, bởi vì người ta ít khi đi lấy nước buổi trưa nắng như thế, nắng chang chang như thế. Mà anh chị em biết ngày xưa nếu mà đúng là đi lấy nước là đội nước đấy, chứ không có gánh nước như Việt Nam mình. Mà nắng như thế mà đội, tôi nghĩ đến chuyện là tôi đội một cái bình xanh ở trên đầu tôi là nghĩ xong là thấy đuối rồi, mà bây giờ bình lại còn đầy nước nữa, thấy không nào. À mà họ đi giỏi lắm ấy nhé, họ có thể đội bình trên đầu mà không cần lấy tay giữ, không cần lấy tay giữ. Ồ hay thiệt, cái này giống như làm xiếc ấy nhỉ. Và tôi cũng hay nói đùa là như thế, cổ phải tốt đấy chứ gì nữa, chứ cổ mà mềm là ai mà chịu nổi đấy. Thế thành ra là tài, thành ra buổi trưa mà đi lấy nước thì có vẻ như bà ấy định lấy riêng tư. Bởi vì sao? Bởi vì đối với người Do Thái cái chỗ mà tám chuyện nhất ấy là giếng. Cả khi tôi đi Bắc về cũng biết là cái giếng với cây đa với cái gì nữa ta, cái đình đa giếng là ba món mà coi như là chỗ tập trung tất cả những nhiều chuyện, nơi đài phát thanh của các bà phát ra. Ôi ôi khiếp lắm, tất cả mọi thứ ngày xưa đâu có đài phát thanh, chỉ cần các bà thôi là rất nhanh hơn cả internet nữa. Ồ, đúng không nào? Đấy, thế hại lắm. Thành ra bà này có lẽ là người khôn ngoan, bà bảo thôi ta cũng nên tránh đi thì hơn, chứ mấy bà kia mà nó cứ khui ra, nó hỏi thế nào con ở với chồng không, ôi hỏi thế chết em. Thành ra bảo thôi ta không chơi nữa. Đấy, anh chị em biết cái bài phúc âm hôm nay chúng ta học, tôi nghe người ta nói rằng bài phúc âm này nghe bài phúc âm này là bài phúc âm tuyệt đẹp mà để dạy cho những người đi truyền giáo ấy. anh chị em hiểu không? Để dạy những người truyền giáo. Và chị mà hỏi tôi là này, cha nói thử coi, trong tất cả những câu nói của Đức Giêsu trong bài này thì câu nào mà hay nhất, tôi đoán như thế, kinh khủng nhất mà hay nhất là câu gì? Xin chị cho tôi uống nước. Và như thế có chữ xin không nhỉ? Hãy cho tôi đấy, vâng, xin cho tôi. Anh chị em thấy không? Cho tôi chút nước, xin là xin cho tôi chút nước, vâng, như vậy thôi. Và tôi, đối với tôi câu đó là câu quý mà lát nữa chúng ta sẽ đọc một lời nguyện, mà lát nữa chúng ta có câu hỏi phía sau này. Xin một người định đi cho mà lại đến với người khác như một người hành khất đến để xin. Mà anh chị em biết cái câu đó, những người học truyền giáo là họ mê lắm đấy, là bởi vì đi truyền giáo không phải tôi là ở trên, tôi ban bố xuống, tôi bảo các chú là những chú là chả có văn minh gì cả, các chú chả biết gì hết. Đây này, nghe đây này, nghe tai tôi nói như này, rồi giảng cho người ta như thế là người ta khờ, là một cái hạng người khờ khạo kém cỏi. Anh chị em hiểu không ạ? Không ạ. Như vậy hóa ra đi truyền giáo lại là đi xin. Và như thế có nghĩa là mình là người nghèo mà hóa ra người kia mới là người giàu, và họ có cái gì để cho. Và Đức Giêsu chỉ cần nói cái chỗ là xin cho tôi uống nước thôi, và anh chị em biết chỉ câu đấy thôi cũng đủ làm chúng ta học suốt đời đấy. Bởi chúng ta luôn luôn cảm thấy hứng thú và chúng ta cảm thấy tự hào khi chúng ta đến với người khác và chúng ta nói là tôi có cái cho này, cho anh mà, cho vâng, và chúng ta hứng thú. Còn Đức Giêsu đến để ngửa tay xin. Số 3 anh chị là câu thế này: hãy tìm trong các phúc âm một hai trường hợp, mỗi người nói một lần cũng được, một cái trường hợp mà đối với anh chị em Đức Giêsu đến với người ta không phải là người cho mà đến như một người hành khất. Vâng.
Dạ, con trả lời. Thưa cha, trong câu hỏi của cha thì con tìm ra hai trường hợp Chúa Giêsu xin giúp đỡ. Trước tiên là ở Matthew chương 3 câu 13. Bây giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình.
3:13 không ạ? Vâng, dạ. Xin ông Gioan
làm phép rửa
cho mình. Dạ. Yeah.
Vâng. Và cái trường hợp thứ hai là ở Gioan chương 4 câu 7 là có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: chị cho tôi xin chút nước uống.
Lúc nãy chị nói là trở lại câu 3:13, Đức Giêsu đến Galilee, đến Gioan để xin. Có chữ xin không ạ?
Dạ có.
Cái bài của chị có chữ xin phải không ạ?
Dạ có.
Vâng. Vâng.
Xin ông làm phép rửa cho mình.
Dạ, yeah, đúng nguyên bản không có chữ xin, đáng tiếc thật.
Yeah.
Đến với Gioan để được chịu phép rửa, yeah, bởi ông ấy. Vâng, đấy, thế ra chữ xin không có. Còn bây giờ chị nói lại cái câu sau thì có khá nữa. Câu sau là chương mấy ạ?
Dạ, Gioan chương 4 câu 7
ạ cha. Không, chương bây giờ chị có đoạn sau, đoạn đó không có chữ xin. Tôi có coi lại nguyên bản thì không có chữ xin. Tiếng Việt thì có chữ xin mà bản gốc như không có chữ xin. Thế dạ, cái câu sau của chị là câu gì? Đoạn sau á?
Đoạn sau là bài hôm nay rồi cha.
À, vì đoạn hôm nay à?
Dạ.
Bài hôm nay thì dĩ nhiên rồi.
Không tính hả cha?
Chọn hai đoạn khác hay gì? Chọn hôm nay thì...
Như vậy là ở Matthew chương 3 câu 13 tại cái bản tiếng Việt nó có thì mình...
Ở đấy, nhưng mà đấy họ dịch kẹt nên họ dịch thêm à. Tôi không thấy có chữ xin. Vâng, tôi... Vâng, thế có ai thấy đoạn nào không? Đây, vâng. Mặc dù có thể không có chữ xin nhưng mà bảo nó nay cũng là xin đấy cha, thì cũng được. Vâng.
Thưa cha, cái đoạn Đức Giêsu chết trên thập giá ở Gioan chương 19 câu 28 đến 30 thì câu 28 người nói tôi khát, ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm mà buộc vào một ngạch nhành hương thảo rồi đưa lên miệng ngài.
Vâng.
Thì ở đây thì ngài không xin, nhưng mà ngài khi mà ngài nói ngài khát, tức là ngài cần
cũng có gì tôi cũng nghĩ như vậy.
Dạ.
Ngài khát ở đây, như ở đây đang trường hợp hôm nay mình học là đang khát này, rồi người ta cho thì trên thập giá cũng khát rồi cũng cho. Vâng, cảm ơn chị. Có ai thấy chỗ nào Chúa Giêsu xin nữa không? Vâng.
Dạ thưa cha, là trong Luca chương 19 đó là Chúa Giêsu xin ông Gia-kêu xin ở trọ lại.
Vâng, cứ hãy đọc cái câu đó được không ạ? Có Mặc dù không có chữ xin đâu nhưng mà cũng hơi hơi như vậy.
Khi Đức Giê-xu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: Này ông Gia-kêu, xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.
Vâng, cũng có thể nói được là xin đấy ạ. Vâng, mặc dù chữ phải ở đây là Chúa bắt phải. Vâng, mời chị Kim Lệ đây.
Cha ở Luca chương 5 câu 8, Đức Giê-xu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông.
Vâng, vâng, tức là Đức Giê-xu bị ép quá nên ngài xin ông Phê-rô, Simon cho ngài ké thuyền. Có nó như thế là dài rồi, được ba rồi đấy nhé. Có ai chị ai mà càng tìm xía sau này thì càng khó hơn đấy. Có ai thấy không ạ? Có ai thấy vẫn còn hai người.
Thưa cha, trong Mắc-thiu 26 câu 18, nhờ nhà của một người ở trong thành để mừng ăn lễ vừa qua.
Nhờ nhà, vâng. Chị có nên đọc cái câu ấy ra không? Đấy, có mà cứ có đó là được, cũng được đấy ạ. 26 18 phải không? Vâng. Mắc-thiu 26 18. Rồi có anh chị nào thấy đọc? Vâng.
26 18.
Đấy, tôi đọc hết rồi đấy ạ. Người bảo các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để, nguyên văn ở đây dịch là để ăn mừng lễ vượt qua, mà nguyên văn là để làm lễ vượt qua với các môn đệ. Đấy, vâng, như thế cũng là một cách xin. Có vẻ như là xin phòng đó nhỉ. Anh chị em có thấy xin phòng không? Đấy, thế thì nếu mà Đức Giê-xu xin phòng thì ngài còn có xin cái gì nữa không nhỉ? Anh chị em thấy trước khi xin phòng để ăn lễ vượt qua thì ngài xin cái gì? Có ai còn nhớ không? À, đúng rồi, có xin con lừa đấy. Anh chị em thấy không? Đấy, con lừa ở đâu nhỉ? Đấy, đâu thế? Vâng. Câu chương bao nhiêu anh chị em là thấy cái chuyện con lừa không ạ? Đấy.
Luca 19:31. Rồi. Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra thì cứ nói Chúa có việc cần dùng.
Vâng, đúng rồi, thì Matthew cũng na ná như thế. Tức là đi vào làng này, thấy ngay con lừa này, bên cạnh cởi ra. Mà nếu ai hỏi thì bảo Chúa cần đến chúng, thế thôi. Thì nó cũng có một cách nào đó, mặc dù không có xin chính thức đâu. Vâng, nhưng mà cũng có ai còn điểm gì khác đâu. Đây còn hai người nữa là hết rồi.
Cha, thưa cha, theo con thì cái đoạn ngay chỗ Đức Giê-xu và thân mẫu của người, Gioan chương 19 câu 27 và câu 26, khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-xu mới nói thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ đó người môn đệ rước bà về nhà mình. Thì theo con cái đoạn đó là Giê-xu treo trên thập giá thì cũng bó tay rồi. Ngài cũng xin chối
gì
lại
ạ? Xin gì ạ?
Xin chối lại Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Thánh Gioan thì chối lại
xin gì? Tức là xin Thánh Gioan hay xin Đức Mẹ?
Có nghĩa là cả hai luôn ra.
Xin Đức Mẹ là chịu chấp nhận là mẹ của Gioan.
Dạ.
Và xin Gioan chấp nhận phụ tạ giúp cho Đức Mẹ.
Vâng.
Cũng được ấy chứ nhỉ? Cũng nghe cũng được, nghe có vẻ được lắm ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, là câu Luca chương 22 câu 42 đó là: Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con, tuy vậy xin đừng cho ý con thể hiện mà là ý cha.
Tại sao cái câu đấy là xin cái gì ạ? À, xin Chúa cha. Hay nhỉ? Ở đây có gì không nào? Có đâu rồi, có gặp một người nào đó này, người nào đó này, Chúa. Con có câu cuối cùng ạ.
Thưa cha, con nhớ là trong vườn cây dầu, Chúa Giê-xu xin các môn đệ ở lại cầu nguyện canh thức với người một giờ.
Được đấy, được đấy, cái này hơi được. Đấy đấy, mặc dù không có chữ xin, cảm ơn em thông minh sáng láng đấy. Đúng rồi, là cũng có xin mà xin có một tiếng rồi, xin này hơi khiêm nhường đấy nhỉ.
Dạ thưa cha, ý của con là giống với của anh kia, là ở trong Matthew chương 26 câu 38 đến câu 39 là bấy giờ người nói với các ông, tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Ở đây là Chúa Giêsu xin các môn đệ. Rồi câu 39 đó là người sắp mặt xuống cầu nguyện rằng, cha ơi, nếu được xin cho chén này rời khỏi con, nhưng đừng theo ý con mà xin theo ý cha.
Vâng vâng, câu trước thì được. Đây này, chúng ta phải đọc kỹ câu hỏi. Đức Giêsu đã gặp một người nào đó, một người nào đó. Đấy, người.
Dạ.
Người, vâng, cảm ơn. Vâng, đấy chúng ta biết câu ở đây, người cuối cùng rồi ạ. Đây, mời mời chị Oanh, người cuối cùng ạ. Chứ nếu không thì đến hết mất giờ.
Dạ, thưa cha, con nghĩ là trong thích là bánh quá nhiều á, thì chưa hỏi có mấy, có
ai mấy
bánh và cá. Cái ý gì chưa cũng cũng là xin. Tuy là không có nói chuyện xin, nhưng mà cái ý cũng là xin.
Đúng rồi, đúng đấy chứ. Vâng, như vậy là có nên coi cái câu này là xin không ta? Câu xin là đây nè, trong chương 6 Gioan, Gioan chương 6 câu 5, Đức Giêsu hỏi ông Philippe, chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Đấy, như thế cũng là cũng có vẻ xin đấy nhỉ. Anh chị em có nghĩ đó là xin không? Cũng cũng có thể. Vâng, thôi chúng ta ngừng lại. Anh chị em thân mến, cái câu này cũng là một câu dễ thương ấy chứ. Ở chỗ là cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu như thế không phải chỉ có hôm nay bài phúc âm này mới xin nước, chứ mà Ngài cũng chấp nhận xin nhiều nhiều khác, không phải chỉ là vật chất nhỉ. Có buồn lạ ghê, xin thức với mình một giờ. Anh chị em thấy thế nào đấy? Rồi đấy là cũng là đặc biệt thật đấy. Đấy, và Đức Giêsu cần con người, anh chị em biết. Thành ra anh chị em cũng biết, một trong những điều mà làm cho người khác được hạnh phúc đó là tôi cứ xin người khác giúp tôi. Và tôi càng nói với người khác rằng là tôi chả cần ai hết á, thì như thế sống với nhau rất buồn. Thành ra sống với nhau mà được hạnh phúc là khi tôi cứ nói với chồng, với vợ, với con cái của tôi, mà thậm chí tôi còn nói là nếu mà không có anh thì em không sống được. Hay là mình nói với con trai của mình là gương mẹ bây giờ sướng ghê, mẹ được dựa vào con mà sống đấy, thế chẳng hạn, và người ta rất hạnh phúc. Và vì thế anh chị em cũng biết là một trong những cách làm cho những người mình sống chung hạnh phúc là thỉnh thoảng nên xin người đó giúp mình, mặc dù mình cũng làm được chứ không phải không, nhưng mà mình nên xin người đấy giúp. Và anh chị em biết khi xin một người giúp mình, trong bài cầu nguyện của ông cha dòng tên François Farillon, xin một người giúp mình có nghĩa là cho người ấy lý do hiện hữu, tức là cho người đó thấy đời sống của họ có ý nghĩa. Chứ mình sống ở trong nhà như thế này mà mình sống như cái rẻ rách ấy, chẳng ai thèm đến cần như thế, thế thì sống để làm cái gì? Mình còn sống được bởi vì có người còn nói với mình rằng chị ơi, chị sống đi, em cần chị ấy. Anh chị em biết có rất nhiều cha mẹ đã cố gắng sống vì biết con của mình nó cần mình. Và khi biết có người cần mình thì mình mới dám sống, muốn sống. Chứ không thì có khi bỏ thôi, xin Chúa cất về cho rồi. Vâng, thế được rồi, anh chị em thấy. Và đó là khiêm nhượng. Thì anh chị em nhớ, khiêm nhượng không phải chỉ là cho. Đấy, đôi khi anh chị em buộc cho mới quan trọng nha. Nhưng mà hóa ra nhận mới là khiêm nhượng. Và anh chị em biết nhận như thế là phải thú nhận rằng mình nghèo, phải thú nhận là mình không làm được, không làm được, không làm được vì không có khả năng. Có khi cũng làm được mà không có giờ, vậy thôi. Thành ra khi mình nhận mình nghèo là một điều tuyệt vời. Đấy, và khi tôi xin anh này, tức là tôi bảo anh à, anh giàu hơn tôi đấy. Bởi tôi mới nhờ anh được chứ, vì anh có khả năng hơn tôi, anh có thì giờ hơn tôi, anh cái gì không biết mà tôi không làm được. Đấy, thành ra anh chị em nhớ, một trong những hình thức khiêm nhượng là nên xin người khác giúp mình,